Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Nhiều người sập bẫy tặng máy điện thoại iPhone 12 cho khách hàng may mắn.
Siết chặt an ninh trật tự tại khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 12 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1992, trú tại xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, để điều tra về hành vi buôn bán hàng giả, và Đặng Viết Minh, sinh năm 1989, trú tại xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, về hành vi sản xuất hàng giả. Trước đó, chiều ngày 21 tháng 12 năm 2021, Tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Nam Từ Liêm làm nhiệm vụ trên địa bàn phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm phát hiện hai xe ô tô tải đang dừng đỗ giao nhận hàng có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện hàng hóa được hai bên giao nhận là nước giặt nhãn hiệu Đơn Y, nghi vấn là hàng giả. Kiểm tra thùng xe ô tô, cơ quan công an phát hiện gần 1.000 can nước giặt Đơn Y. Nguyễn Văn Trung, người trả hàng, thừa nhận là chủ số hàng nước giặt nhãn hiệu Đơn Y nói trên. Người còn lại là khách mua, đang chuẩn bị bốc dỡ nhận hàng. Đấu tranh tại chỗ, Nguyễn Văn Trung thừa nhận số nước giặt nói trên là hàng giả, được Trung mua của một người khác về để bán kiếm lời. Sau khi biết sự việc bại lộ, Đặng Viết Minh đến cơ quan công an đầu thú. Đối tượng Minh khai nhận, khoảng tháng 9 năm 2021, nhận thấy sản phẩm nước giặt Đơn Y do Thái Lan sản xuất được người tiêu dùng ưa chuộng, nên Minh đã hỏi mua và nảy sinh ý định sản xuất nước giặt Đơn Y giả bán kiếm lời. Minh đã tìm mua trên mạng bồn khuấy, máy chiết, hóa chất, can nhựa, tem giả nhãn hiệu Đơn Y, tem phủ công ty Đại Thịnh để về làm giả nước giặt Đơn Y. Minh đã mượn kho tại xã Liên Bạt, Ứng Hòa, Hà Nội để làm nơi sản xuất và thuê hai lao động thời vụ để sản xuất số lượng lớn. Qua kết luận định giá sơ bộ của Hội đồng định giá trong tố tụng quận Nam Từ Liêm xác định giá trị tài sản là hàng thật, tương đương của 960 can nước giặt, giá khoảng 160 triệu đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Sáng 12 tháng 1, nhân viên bảo vệ ở công ty trách nhiệm hữu hạn gia công và dịch vụ thép SG, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, thấy có một nhân viên giao hàng đưa đến một gói hàng và nói đây là quà gửi tổng giám đốc, tiền ship là 500.000 đồng nhờ nhận giúp. Ngay trong lúc công việc đang bận rộn và nhân viên bảo vệ cứ nghĩ đây là quà của sếp tổng, nên anh này đã lấy 500.000 đồng đưa cho người giao hàng và nhận gói hàng mà không mảy may nghi ngờ gì. Sau đó nhân viên bảo vệ đã gọi điện báo tổng giám đốc thì được biết vị này không hề đặt hàng nào và cũng không có ai gọi điện báo gửi qua gì cho sếp. Mở gói hàng ra kiểm tra thì đó chỉ là một hộp giấy trống không được dán lại như một gói hàng bình thường. Đáng nói trên phiếu giao nhận hàng thì toàn bộ tên và địa chỉ, số điện thoại của người gửi hàng là giả, nhưng họ tên, địa chỉ người nhận thì đúng. Theo nhân viên bảo vệ thì người giao hàng chọn ngay thời điểm bảo vệ đang lu bu công việc, xe ra vào xuất nhập hàng nên không kiểm tra kỹ mặt hàng và cũng không để ý kỹ đồng phục của nhân viên giao hàng. Và ngay trên phiếu giao hàng cũng không hề có chữ ký, tên tuổi hay có dấu của đơn vị giao hàng. Đây là hành vi lừa đảo khá mới, người dân cần cảnh giác để tránh bị lừa.
Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đã bước đầu làm rõ trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021, nhóm 6 đối tượng đã chiếm đoạt được gần 200 triệu đồng bằng cái bẫy mang tên tặng máy điện thoại iPhone 12 cho khách hàng may mắn. Cụ thể, thông qua tài khoản Facebook tên Nguyễn Kiều Trinh cùng nhiều tài khoản cá nhân khác, đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại với thủ đoạn nhắn tin tặng máy điện thoại iPhone 12 cho khách hàng may mắn. Nhóm đối tượng do Phạm Đức Nam, sinh năm 2004, ở huyện Ninh Giang, Hải Dương cầm đầu. Tại cơ quan công an, Nam khai nhận, khoảng đầu năm 2021, đặt mua các tài khoản Facebook có nhiều tương tác, rồi đăng các bài viết vào hội nhóm với nội dung tặng máy điện thoại iPhone 12 cho khách hàng may mắn. Khi có người nhắn tin hỏi về việc tặng điện thoại, Nam yêu cầu chuyển tiền qua hình thức gửi ảnh thẻ nạp tiền điện thoại để nhận quà, từ đó chiếm đoạt thông tin của thẻ nạp này. Quá trình hoạt động, Nam liên hệ và giao các tài khoản Facebook đã mua cho 5 đối tượng, gồm Bùi Mạnh Duy, sinh năm 2004, Nguyễn Văn Long, sinh năm 1993, Nguyễn Đức Tuấn, sinh năm 2000, cùng ở huyện Ninh Giang, Hải Dương, Bùi Xuân Huy, sinh năm 1993, Lê Quốc Đạt, sinh năm 2001, cùng ở huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, để các đối tượng này dùng thủ đoạn tương tự lừa tiền của khách qua Facebook. Số thẻ nạp sau đó được các đối tượng gửi vào nhóm Zalo có Nam và đối tượng dùng Zalo tên Lê Đình Huy để quy đổi thẻ nạp thành tiền, chốt theo ngày. Tiền quy đổi được, Nam và các đồng phạm ăn chia theo tỷ lệ 50-50, thanh toán qua hình thức chuyển khoản. Quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông bước đầu xác định được gần 10 người bị hại ở nhiều địa phương với số tiền bị chiếm đoạt lên đến gần 200 triệu đồng, trong đó người bị chiếm đoạt nhiều nhất là hơn 50 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.
Khoảng 12 giờ ngày 11 tháng 1, trong lúc tuần tra kiểm soát tại xóm trung tâm xã Kha Sơn, tổ công tác của Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên phát hiện Nguyễn Đức Thành, sinh năm 1989, trú tại địa chỉ trên đang thực hiện hành vi mua bán súng đạn trái phép. Tang vật bị thu giữ gồm 6 khẩu súng hơi khí nén nhãn hiệu PCP, 3 bơm tay dùng bơm khí nén, 5,7 kg đạn chì, 4 bộ đèn laser hỗ trợ chiếu sáng ban đêm, 2 bộ linh kiện tháo rời dùng để lắp ráp súng. Mở rộng điều tra, Công an huyện Phú Bình đã tiến hành kiểm tra chỗ ở của Nguyễn Đức Thành và phát hiện đối tượng đang tàng trữ trái phép 30 hộp nhựa đựng đạn chì với tổng trọng lượng 10,5 kg. Tại cơ quan công an, bước đầu Thành khai nhận đã mua số súng đạn và các dụng cụ linh kiện trên qua mạng xã hội để bán kiếm lời. Vụ việc đang được Công an huyện Phú Bình lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, khu công nghiệp Yên Bình, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên hiện có 13 nhà máy, thu hút trên 60.000 công nhân từ các tỉnh, thành phố đến sinh sống và làm việc. Vì thế, tình hình an ninh trật tự tại đây thường diễn biến phức tạp, nhất là dịp gần Tết Nguyên đán hàng năm. Trước tình hình đó, lực lượng Công an thị xã Phổ Yên đã và đang tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
Theo ông Trần Mạnh Tiến, trưởng đồn Công an khu công nghiệp Yên Bình, dưới sự chỉ đạo của Công an thị xã Phổ Yên, trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán 2022, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm tra hàng ngày với số lượng từ 5 đến 6 đồng chí trên tổ, được trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị chuyên dụng, tăng cường vào các giờ cao điểm, đặc biệt là ban đêm, tại các vị trí nút giao thông, nơi giáp danh với các xã phường. Về nội dung tuần tra, chủ yếu tập trung vào vi phạm trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm lòng đường, lề đường, hành lang, vỉa hè, phát hiện phòng ngừa đấu tranh với tội phạm về trộm cắp tài sản, ma túy. Bên cạnh đó, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra chất lượng dịch vụ bảo vệ của tất cả các công ty trong khu công nghiệp, tuyên truyền đến công nhân chấp hành luật giao thông đường bộ, tự nâng cao ý thức cảnh giác bảo vệ tài sản trong dịp Tết. Cùng với đồn công an khu công nghiệp Yên Bình, lực lượng công an tại các xã phường nằm giáp danh với khu công nghiệp cũng triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự vào dịp Tết. Xã Hồng Tiến hiện có 5.600 công nhân đăng ký tạm trú trên địa bàn, chiếm khoảng 2/3 số nhân khẩu, và chủ yếu là công nhân của khu công nghiệp Yên Bình. Vì thế, để đảm bảo an ninh trật tự, Thượng úy Nguyễn Huy Bình, Phó trưởng Công an xã Hồng Tiến cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán năm 2022, Công an xã đã giao nhiệm vụ cho từng đồng chí bám sát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được phân công, chủ động các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm. Sau hơn 15 ngày triển khai, đến nay Công an xã Hồng Tiến đã phát hiện xử lý 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 1 vụ bán số lô đề trái phép, điều tra làm rõ 1 vụ hủy hoại tài sản, 1 vụ trộm cắp tài sản và lập biên bản áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với 2 trường hợp. Cùng với đó, Công an xã cũng hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền kiểm tra 115 hộ gia đình có hoạt động sản xuất kinh doanh về phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền cho hơn 1.000 hộ dân về kỹ năng xử lý phòng ngừa cháy nổ, tăng cường tuần tra kiểm tra ít nhất 3 buổi trên tuần trên địa bàn để phát hiện ngăn chặn các loại tội phạm. Còn đối với phường Đồng Tiến và Bãi Bông, lực lượng công an tăng cường các biện pháp về quản lý cư trú, nhân khẩu trên địa bàn, tuyên truyền khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tự bảo vệ tài sản, tiếp tục phát huy vai trò của người dân trong việc phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm để góp phần bảo đảm an ninh trật tự. Tiếp tục nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, hoạt động hiệu quả như mô hình khu nhà trọ tự quản an toàn về an ninh trật tự tại phường Đồng Tiến, mô hình tổ an ninh nhân dân, mô hình tổ tự quản về an ninh nhân dân tại xã phường. Nhờ tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, hiện nay phần lớn đơn vị doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp Yên Bình đã chấp hành nghiêm các quy định, yêu cầu về đảm bảo an ninh trật tự. Chị Dương Thị Thu Hà, giám sát ký túc xá công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên cho hay: "Hiện nay chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm tra trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết, tuyên truyền đến công nhân trong ký túc xá thực hiện nghiêm luật giao thông đường bộ, các quy định về phòng chống cháy nổ, không đốt pháo, tổ chức đánh bạc." Có thể thấy, với sự vào cuộc tích cực, chủ động của lực lượng công an, tình hình an ninh trật tự tại khu công nghiệp Yên Bình dịp Tết đến nay cơ bản được giữ vững, từ đó tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất và người lao động thêm yên tâm làm việc, vui xuân đón Tết.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta. Một số nội dung tuyên truyền về quản lý và sử dụng pháo hoa theo Nghị định 137 ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ. Nghị định 137 về quản lý sử dụng pháo sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 1 năm 2021, thay thế cho Nghị định số 36. Đây là nội dung đang được người dân trong cả nước quan tâm tìm hiểu, đặc biệt về những quy định mới trong Nghị định 137. Cụ thể, thứ nhất, về chủ thể được phép sử dụng pháo hoa và các trường hợp được sử dụng pháo hoa. Theo quy định tại Điều 17, Nghị định quy định rõ, cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa. Năng lực hành vi dân sự đầy đủ của các đối tượng trên được quy định tại Bộ Luật Dân sự năm 2015. Pháo hoa chỉ được sử dụng trong các trường hợp sau: lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa nghệ thuật ở khoản 1 Điều 17. Thứ hai, những cá nhân tổ chức nào được phép kinh doanh pháo hoa, việc tổ chức được kinh doanh pháo hoa phải đảm bảo những điều kiện gì? Trả lời, theo quy định tại khoản 2, điều 14, Nghị định số 137, chỉ tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được kinh doanh pháo hoa và phải được cơ quan công an có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, đảm bảo các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường. Kho, phương tiện vận chuyển, thiết bị, dụng cụ phục vụ kinh doanh pháo hoa phải phù hợp, bảo đảm điều kiện về bảo quản, vận chuyển, phòng cháy và chữa cháy. Người quản lý, người phục vụ có liên quan đến kinh doanh pháo hoa phải được huấn luyện về kỹ thuật an toàn. Chỉ được kinh doanh pháo hoa đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định. Thứ ba, tổ chức doanh nghiệp nào được phép xuất khẩu nhập khẩu pháo hoa, việc xuất khẩu nhập khẩu pháo hoa có cần xin giấy phép xuất khẩu nhập khẩu không, thủ tục và cơ quan nào có thẩm quyền cấp. Trả lời, tại điểm A, khoản 3, điều 14, Nghị định 137 quy định, chỉ có tổ chức doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được phép nghiên cứu, sản xuất pháo hoa. Thuốc pháo hoa thì được phép xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa. Theo quy định tại Điều 15, Nghị định 137, thì giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa do Bộ Công an cấp, cụ thể như sau. Doanh nghiệp được phép xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa, lập hồ sơ đề nghị nộp tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội thuộc Bộ Công an trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an sẽ cấp giấy phép xuất nhập khẩu theo quy định. Thứ tư, theo quy định tại Nghị định 137, pháo hoa bao gồm những loại nào? Trả lời, khoản 1, điều 3, Nghị định quy định cụ thể như sau. Pháo hoa là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp. Khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt hóa hoặc điện tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây ra tiếng nổ. Như vậy, pháo hoa mà cơ quan tổ chức cá nhân được phép sử dụng theo quy định tại Điều 17 của Nghị định này được hiểu là sản phẩm có chứa thuốc pháo hoa khi đốt chỉ gây ra hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian và đặc biệt là không gây ra tiếng nổ. Khi cơ quan tổ chức cá nhân có nhu cầu sử dụng pháo hoa thì chỉ được mua pháo hoa của các tổ chức doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng quy định tại khoản 2, Điều 17, Nghị định 137. Nghị định nghiêm cấm hoàn toàn việc sử dụng pháo nổ và pháo hoa nổ quy định tại khoản 1, điều 5, Nghị định 137. Theo đó, pháo nổ là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt hóa hoặc điện
gây ra tiếng nổ hoặc gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian. Pháo nổ gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian được gọi là pháo hoa nổ. Do đó, người dân cần có sự phân biệt rõ giữa pháo hoa với pháo hoa nổ, tránh vi phạm pháp luật. Thứ năm, khi mua, vận chuyển pháo hoa để kinh doanh, thì các tổ chức doanh nghiệp có cần xin cấp giấy phép không? Trả lời, theo quy định tại Điều 16 Nghị định, thì các tổ chức doanh nghiệp khi mua pháo hoa để kinh doanh phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mua, vận chuyển pháo hoa để kinh doanh, nộp tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội sẽ cấp giấy phép mua, vận chuyển theo quy định. Lưu ý, theo quy định tại điểm C khoản 1 và điểm C khoản 2 điều 16, giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh có thời hạn 30 ngày, giấy phép vận chuyển có thời hạn 7 ngày. Giấy phép vận chuyển chỉ có giá trị cho một lượt vận chuyển. Thứ 6, các hành vi nào sẽ bị nghiêm cấm trong quản lý sử dụng pháo? Trả lời, theo quy định tại điều 5 Nghị định 137, quy định cụ thể 9 hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ, trừ trường hợp tổ chức doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, cung cấp, vận chuyển, sử dụng pháo hoa nổ theo quy định tại nghị định này. Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo hoa, thuốc pháo, mang pháo, thuốc pháo trái phép vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc vào nơi cấm, khu vực bảo vệ và mục tiêu bảo vệ. Lợi dụng, lạm dụng việc sử dụng pháo để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân. Trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố pháo hoa nổ hoặc thuốc pháo để sản xuất pháo trái phép, vận chuyển, bảo quản, tiêu hủy pháo không đảm bảo an toàn hoặc làm ảnh hưởng đến môi trường. Chiếm đoạt, mua bán, trao đổi, tặng cho, mượn, cho thuê, thuê, cầm cố, làm giả, sửa chữa, tẩy xóa các loại giấy phép về pháo. Giao pháo hoa nổ, thuốc pháo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định. Hướng dẫn, huấn luyện, tổ chức huấn luyện cách thức chế tạo, sản xuất, sử dụng trái phép pháo dưới mọi hình thức. Cố ý cung cấp thông tin sai lệch về quản lý, bảo quản pháo, thuốc pháo, không báo cáo hoặc báo cáo không kịp thời, che giấu hoặc làm sai lệch thông tin về việc mất, thất thoát, tai nạn, sự cố về pháo, thuốc pháo. Thứ 7, một số quy định về xử lý các hành vi vi phạm trong quản lý sử dụng pháo. Pháp luật hiện hành và Nghị định số 137 ngày 27 tháng 11 năm 2020 về quản lý sử dụng pháo quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý sử dụng pháo. Theo đó, mọi hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự tùy tính chất, mức độ của hành vi. Cụ thể, 1. Xử lý hành chính. Các hành vi vi phạm về pháo sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 167 ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình. Mức tiền phạt thấp nhất là 500.000 đồng, mức tối đa là 40 triệu đồng. Cụ thể một số hành vi. Lưu hành các loại giấy phép về quản lý, sử dụng pháo hoa không còn giá trị sử dụng, bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, quy định tại điểm D khoản 1 điều 10. Sử dụng các loại pháo mà không được phép, bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng, quy định tại điểm B khoản 2 điều 10. Sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, quy định tại điểm D khoản 4 điều 10. Mang vào hoặc mang ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trái phép các loại pháo, bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng, quy định tại điểm B khoản 6 điều 10. Bên cạnh bị phạt tiền, toàn bộ số pháo là tăng vật sẽ bị tịch thu theo quy định. 2. Xử lý hình sự. Hành vi phạm tội liên quan đến sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo có thể sẽ bị xử lý hình sự theo các tội quy định tại Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Cụ thể, tội sản xuất buôn bán hàng cấm, điều 190. Người nào sản xuất buôn bán pháo nổ, pháo hoa nổ từ 6 kg trở lên sẽ bị phạt tiền từ 100 triệu đến 3 tỷ hoặc phạt tù từ 1 năm đến 15 năm. Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, điều 191. Người nào tàng trữ, vận chuyển pháo nổ, pháo hoa nổ từ 6 kg trở lên sẽ bị phạt tiền từ 50 triệu đến 1 tỷ hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 10 năm. Tội gây rối trật tự công cộng, điều 318. Người đốt pháo nổ, pháo hoa nổ trái phép gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm. Ngoài ra, nếu buôn bán hoặc vận chuyển pháo trái phép qua biên giới sẽ chịu trách nhiệm về tội buôn lậu, điều 188, hoặc tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, điều 189. Nếu đốt pháo nổ, pháo hoa nổ gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác, thì người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh khác tương xứng với hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản do hành vi đốt pháo gây ra.
Pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo, luật bảo hiểm xã hội.
Phần thứ hai, điều kiện thời gian và mức hưởng chế độ ốm đau. 1. Đối tượng áp dụng chế độ ốm đau. Đối tượng áp dụng chế độ ốm đau là người lao động quy định tại các điểm A, B, C, D, D, H khoản 1 và khoản 2 điều 2 của luật bảo hiểm xã hội 2014. Cụ thể như sau. 1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng áp dụng chế độ ốm đau bao gồm: A. Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động. B. Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng. C. Cán bộ, công chức, viên chức. D. Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu. D. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu, hưởng lương như đối với quân nhân. H. Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương. 2. Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam. tại các điểm A, B, C, D, D khoản 1 và điểm B khoản 2 điều 2 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về đối tượng được hưởng chế độ ốm đau như sau. 1. Người lao động là công dân Việt Nam tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ ốm đau bao gồm: A. Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi, theo quy định của pháp luật về lao động. B. Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng. C. Cán bộ công chức viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức và viên chức. D. Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu. D. Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương. 2. Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ ốm đau như sau. B. Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu hoặc tổ chức cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Hai lớn, điều kiện và thời gian mức hưởng chế độ ốm đau. 1. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau. Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định. 1. Bị ốm đau tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế. Trường hợp ốm đau tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau. 2. Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh chữa bệnh có thẩm quyền. Khoản 1 điều 3 thông tư số 59/2015/TT-BLD-TBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau. Người lao động quy định tại các điểm A, B, C, D, D khoản 1 và điểm B khoản 2 điều 2 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hưởng chế độ ốm đau trong các trường hợp sau. A. Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động hoặc điều trị thương tật, bệnh tật tái phát do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế. B. Người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. C. Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con mà thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm A và điểm B khoản này. 2. Các trường hợp không giải quyết chế độ ốm đau. Khoản 2 điều 3 thông tư số 59/2015/TT-BLD-TBXH quy định không giải quyết chế độ ốm đau đối với các trường hợp sau đây. A. Người lao động bị ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ, ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất và Nghị định số 126/2015/NĐ-CP ngày 9 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ, ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất. B. Người lao động nghỉ việc điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. C. Người lao động bị ốm đau tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động, nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống, chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thái Nguyên, Báo Công an Nhân dân, hanoimoi.com.vn. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.